20, vấn đề sanh tử.
Cái người mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi là tôi nói là cái là làm chơi, sống chơi, làm chơi, ăn chơi, sinh hoạt chơi, rồi vui chơi, rồi cuối cùng chừng nào sống hết nổi nữa chết chơi luôn. Chết chơi không hề có sợ. Đó, đó là một sự thật của cái người ta gọi là thấy đạo, là không có sợ. Cho nên là những người, những bậc A-la-hán, đệ tử Phật, Bồ-Tát như Phật rồi đó, ta giải quyết vấn đề sinh tử xong rồi. Mà xong rồi đâu có phải là không còn chết. Nhưng mà kể từ khi mà người ta thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của cuộc đời rồi, thì người ta cũng là một pháp ở trong vạn pháp của cuộc đời. Thế thì nó cũng phải chịu cái luật vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh như vậy. Do vậy cho nên vấn đề sanh và tử, tử và sanh là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, không bao giờ có vụ sợ. Đó, ta gọi là người kiến đế vô sở quý, thấy được chân lý rồi ta không sợ, gọi là rồi sanh tử, gọi là thoát ly sanh tử, chứ không phải là không 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 còn chết, vẫn cứ chết. Bồ Tát vẫn cứ sanh, diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Cho nên các Phật tử đừng có lo. Tôi nói thẳng với các vị, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn với ba đời chư Phật trong mười phương. Các vị không phải chết rồi dễ dâu gì mà các vị là đọa vào trong địa ngục rồi mất xác đâu. Không, các vị cứ trở lên làm người hoài, sanh tới sanh lui. Nhưng mà nhớ rằng tôi nói không có một cái hồn còn ở đây rồi để là từ đây rồi đi lòn qua đây rồi nhào lên đây trở lại, không có. Nhưng mà cái chất liệu thất đại của các vị nó vẫn còn tồn tại trong cái A Lại Gia, cái Như Lai Tạng. Sau đó cái chất liệu thất đại của các vị đó nó sẽ hội nhập với một cái duyên nào đó, nó sẽ trở lại làm một con người nữa. Chứ đâu có phải dễ một con người làm con trâu. Con trâu làm con người làm con chó, chó làm con người làm cọp, cọp làm người làm con trùng làm con người. Sợ cái đó là sợ quan đường, không đúng. Cái mà đọa lục thú á, mà Đức Phật muốn nói đây là đọa nghi ở trong cái đầu của ta bây giờ đây nè. Có những lúc mà ta tham sân si cực độ, ta đang sống trong cái khổ của địa ngục ngạ quỷ và kể cả súc sanh đấy. Cái súc sanh tính ở trong con người của chúng ta. Có những người sống bằng súc sanh tính, biểu hiện ra súc sanh tính, ví dụ như giết người mà không thương không tiếc, giết người trong mà cái tội lỗi mà người thường không thể làm được mà họ làm được. Đó, lúc đó là đọa vào súc sanh. Rất cái đọa có nghĩa là rất vào trong cái ý nghĩ, cái việc làm, cái đời sống của súc sanh. Chứ con người đâu có dễ gì làm ra con heo con bò đâu. Còn nói chuyện mà chết rồi mà đọa vào âm phủ nào đó không có. Nói thẳng là không có âm phủ nào hết. Cái tội của các vị lỡ làm ra phải hả? Mà nếu mà các vị mà làm lành á, là cái tội đó mất, hoàn toàn mất. Tôi nói ví dụ như đây là một tách thuốc độc này đủ chết người ta nè. Màu thẫm đen, đen như thuốc bắc, và độc uống vô chết liền. Nhưng mà nếu mà từ đây các vị không có làm thêm thuốc độc nữa, mà các vị cứ để cái vòi nước trong nước ngọt, các vị rót vô đều rót ngày này qua ngày kia, rót một lát là nó ra cả mấy thước khối, rồi mấy chục thước khối, mấy trăm thước khối, rồi cái thuốc độc này nó tan xuống dưới sông. Thì các vị làm sao mà hội tụ lại cái thuốc độc đó, các vị tìm ra còn cái chất độc được nữa, cái màu đen còn được nữa chứ. Nói chi nội bao nhiêu đây mà hòa ra cỡ chừng mấy khối thôi, mấy khối nước lã thôi, cũng còn uống không hề gì. Đừng có nói chi mà hòa ra càng hòa càng nhiều, nó thành sông, nó thành suối. Thì cái chất độc này có nghĩa lý gì đâu. Cho nên tâm tính của con người cũng vậy chứ. Người ta lỡ làm tội rồi, người ta làm những việc thiện, thì là cái tội kia nó tự mất mà. Vạn pháp không có cái gì tồn tại cố định được, nó là vô ngã. Tại sao cái tội con người lại có ngã còn nguyên để mà đem ra mà trị tội ta từ đời này qua đời khác chứ? Cho nên cái lý luận nói như vậy là nói không trúng, cái điển nói tầm bậy, đạo Phật không có chấp nhận. Do vậy cho nên những bậc tiền bối ta mới sáng tác những cái câu à: tội tánh bổn không do tâm, tạo tâm nhược diệt thời tội diệt. Giống à, cái tâm mà diệt cái ý niệm thân khẩu ý, mà diệt cái ý niệm tội lỗi đó không làm nữa thì người này sẽ hết tội dễ dàng thôi. Người ta được an lành, thư thoảng, thanh thoảng, người ta thoải mái, người ta giác ngộ tiếp tục thì người ta có thể là sống trong quả trời thanh văn duyên giác của Bồ Tát và Phật, có chuyện gì khó hết. Phải học vậy đó, mày nói trúng kinh này mà được. Cho nên là không danh sắc, không lục nhập, không xúc, không thọ, không ái. À, không ái ha, giờ tới không thủ. Từ ái nó sinh ra bảo thủ. Mà xúc thọ ái mà ta thấy nó là quyển, là hoặc là nó không có thật rồi, thì cái bảo thủ người ta nhẹ nhàng, ta không có bảo thủ. Cho nên những người học đạo thường thường từ từ người ta nó vơi đi bớt cái khổ đau. Là tại sao? Là tại ta nhẹ đi cái bảo thủ. Hồi xưa ta bảo thủ vì tình yêu chồng, yêu vợ, bảo thủ vì gia sản, vì sự nghiệp, vì đất đai, tiền tài. Xưa kia bảo thủ vì danh vọng, mà trong thời gian qua thấy danh vọng nó lên xuống, nó thăng trầm. Giờ ta thấy rõ rồi, không bảo thủ nữa. À, danh vọng, tiền tài, danh vọng, rồi bảo thủ tới bản thân, rồi bảo thủ tới con, tới cháu, cho nên nó đau khổ. Đau khổ triền miên. Bây giờ thấy nè, xúc giả, thọ giả, ái quyến thủ, phải là quyển thôi. Do vậy cho nên nhẹ đi cái bảo thủ. Hồi nào giờ không biết, nó là nửa chết rồi mà nếu mà đem đi thiêu là nó nóng lắm, đó là bảo thủ đấy. Bây giờ tỏ ngộ được rồi, nếu mà thiêu sợ nóng thì vậy thì vùi dưới nước nó lạnh lại sướng lắm hay sao? Cho nên là vùi dưới nước cũng không phải là sướng. Do vậy cho nên vấn đề chết rồi là không còn vấn đề là lạnh nóng nữa. Thế thì bây giờ cái nào gọn thì làm, từ đó người ta không bảo thủ nữa. Chôn có chỗ tốt cũng được, bằng không đi thiêu cũng tốt. Mà nhắm thiêu coi bộ ép quá, người con cháu em út đồ kẻ ở xa, người ở gần nói là nó kia cho xác luôn. Viện y học họ làm gì đó, là họ học, họ nghiên cứu gì đó, họ nghiên xong rồi họ đốt cho lại cũng không cần lấy. Đó là đi tới cái chỗ thấy được cái chân lý cát bụi trở về cát bụi. Đó là người ta bỏ luôn cái gọi là hữu, tức là mình chấp có cái hậu hữu, rồi chấp có sanh thiệt, rồi chấp có già có chết thiệt, đau khổ ghê gớm. Nhưng mà tôi đã nói nhiều lần đó, kỹ hồi tử, kỹ hồi sanh, sanh tử vô định chỉ, thì sanh này cũng không có sanh thiệt, và tới chừng chết cũng không hề có mất thiệt, mà cũng không có chết thiệt. Mà nói là theo cái chân lý của vũ trụ là nó phải thay đổi vậy đó. Sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, đó là chân lý. Cho nên bình thản mà theo những cái đợt sống đó, lượng theo những đợt sống sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử đó, mà vui mà đùa trên những cái đợt sống tử sanh sanh tử đó. Vui đùa trên cái mặt biển sanh tử, tử sanh vô thường sanh tử đó. Anh lướt trên sông đó mà vui. Cho nên ở trong cái biển đó rồi mà anh có trốn sống thì anh trốn cũng không có ngày nào anh trốn khỏi sống đâu. Bây giờ là chỉ có cái là anh lướt trên sống mà anh vui thôi. Giống như những người mình đánh cá biển như vậy, có một cái thúng tròn ổng đó rồi thì cứ ngồi trên cái thúng đó, sống lên sống xuống gì cũng được, cứ vui chơi bơi đi làm việc mà kiếm sống. Là phải xuông pha, phải chịu đựng, phải hóa giải những cái khó khăn. Nếu những đợt sống đó ồ ạt nó dồn dập thì phải lướt trên đó mà sống, mà kiếm ăn, mà vui chơi. Cho nên không có sợ.